đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Ngày hôm nay con hân hoan, thưa cùng Chúa con đã sẵn sàng. Cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Thì chúng ta hãy nghe bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 31 thường niên năm B hôm nay. Thân ái chào anh chị em. Trong phụng vụ hôm nay, phúc âm cho chúng ta thấy một ký lục tiến đến với Chúa Giêsu mà hỏi người rằng: giới răn nào là giới răn cao trọng nhất? Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách trích dẫn Thánh Kinh và khẳng định rằng giới răn đệ nhất là kính mến Thiên Chúa. Rồi từ giới răn đệ nhất này xuất phát giới răn thứ hai như hoa trái tự nhiên của nó, đó là yêu thương tha nhân như bản thân mình. Khi nghe thấy câu trả lời như vậy thì người ký lục chẳng những nhìn nhận rằng người nói đúng, rồi từ đó lại còn cho mình là đúng nữa, bằng cách lặp lại những lời giống như của Chúa. Thưa Thầy, Thầy nói đúng. Thầy thực sự nói đúng. Đó là việc kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức, cùng yêu thương tha nhân như bản thân mình, thì hơn cả lễ toàn thiêu cùng các hy tế. Thế nhưng, chúng ta có thể tự vấn xem, trong việc tỏ ra đồng ý này của mình, tại sao vị ký lục lại cần phải hoàn toàn lặp lại giống như những lời của Chúa Giêsu nói như thế? Việc lặp lại này lại càng lạ lùng hơn nữa nếu chúng ta nghĩ rằng đây là phúc âm theo Thánh Marco, vì viết phúc âm một cách vắn gọn. Vậy thì đâu là ý nghĩa của việc lặp lại này? Việc lặp lại này là một giáo huấn cho tất cả chúng ta, là những người đang lắng nghe đây. Vì lời Chúa không thể được nhận lãnh như bất cứ một loại tin tức nào. Lời của Chúa cần phải được lặp lại, cần phải làm thành của mình, cần phải được bảo toàn. Truyền thống đan tu của các đan sĩ sử dụng một từ ngữ táo bạo nhưng rất chính xác. Nó là như thế này: lời Chúa cần phải được mớm lại, nhai lại. Mớm lại, nhai lại lời Chúa. Chúng ta có thể nói rằng chính vì quá bổ dưỡng mà lời Chúa cần phải được nhai lại, mớm lại nơi mọi khía cạnh của đời sống, bao gồm như được Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay, đó là hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức chúng ta. Lời Chúa cần phải âm vang, vang vọng và tái dội trong chúng ta. Khi tình trạng âm vang nội tâm này xảy ra là dấu cho thấy Chúa đang ở trong tâm hồn. Người nói với chúng ta như người đã làm cho vị ký lục tuyệt vời trong bài phúc âm: ngươi không còn xa nước Thiên Chúa nữa đâu. Anh chị em thân mến, Chúa không cần lắm những nhà dẫn giải Thánh Kinh khôn ngoan, cho bằng người tìm kiếm các tâm hồn đơn sơ dễ dậy, biết đón nhận lời của người để cho mình được biến đổi nội tâm. Đó là lý do tại sao rất cần phải làm quen với phúc âm. Luôn sẵn có phúc âm, cho dù là một cuốn phúc âm bỏ túi trong mình để đọc đi đọc lại, để say mê phúc âm. Khi chúng ta làm như thế thì Chúa Giêsu, lời của Chúa Cha đi vào lòng của chúng ta, người trở nên thân mật với chúng ta, và chúng ta sinh hoa kết trái trong người. Chẳng hạn, chúng ta hãy áp dụng vào bài phúc âm hôm nay đi. Chúng ta đọc bài phúc âm hôm nay thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải ý thức rằng chúng ta cần kính mến Thiên Chúa và yêu thương nhau nữa. Giới răn này, một đại giới răn, cần phải được âm vang nơi chúng ta, cần phải được đồng hóa, tức là cần phải trở thành tiếng nói của lương tâm chúng ta. Có thế thì lời Chúa mới không còn là thứ chữ nghĩa chết chóc trong ngăn kéo tâm hồn của chúng ta. Vì Thánh Linh cho hạt giống của lời Chúa nảy mầm trong chúng ta. Khi lời Chúa tác động thì bao giờ cũng linh hoạt, sống động và tác hiệu. Nhờ đó mà từng người chúng ta có thể trở thành một thứ chuyển dịch sống động, khác biệt và nguyên thuyền, chứ không phải chỉ là một thứ nhại lại, mà là một thứ chuyển dịch sống động, khác biệt và nguyên thuyền của lời yêu thương duy nhất được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó là những gì chúng ta thấy nơi đời sống của các vị thánh chẳng hạn. Không một vị nào giống như vị nào. Các vị đều khác nhau, nhưng lại cùng một lời Chúa như nhau. Bởi vậy, hôm nay, chúng ta hãy noi gương vị kỷ lục tuyệt vời này. Chúng ta hãy lặp lại những lời của Chúa Giêsu, làm cho những lời ấy âm vang trong chúng ta. Đó là kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức chúng ta, và yêu thương tha nhân như bản thân mình. Và chúng ta hãy tự vấn xem giới răn này có thực sự hướng dẫn đời sống của tôi hay chăng? Giới răn này có vang vọng trong đời sống hàng ngày của tôi hay chăng? Thật là hay. Vào tối hôm nay, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy xét mình về lời này xem chúng ta đã kính mến Chúa hôm nay hay chưa. Và chúng ta đã thực hiện một điều gì tốt đẹp nho nhỏ cho những ai chúng ta chợt gặp gỡ hay chăng? Chớ gì hết mọi cuộc gặp gỡ đều mang lại một chút gì đó tốt lành, một chút gì đó yêu thương xuất phát từ lời Chúa ấy. Xin Trinh Nữ Maria, nơi mẹ lời Chúa đã hóa thành nhục thể, dạy chúng ta biết đón nhận lời hằng sống của phúc âm trong chúng ta.
Lời Chúa, lời nhân ái, ngọn lửa hồng thắp sáng tin yêu. Lời Chúa, lời huyền diệu, nguồn tình yêu cứu rỗi nhân loại. Ai lắng nghe lời Ngài là đón ánh lửa huyền diệu. Ai sống theo lời Ngài là uống sôi nguồn tình yêu. Ngày hôm nay con hân hoan, thưa cùng Chúa con đã sẵn sàng. Cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Kính thưa quý anh chị, đó là nguyên văn bài huấn từ truyền tin cho Chủ nhật thứ 31 thường niên 5B hôm nay. Chúng ta thấy được là cái vấn đề rất là đơn giản ở đây. Đức Thánh Cha nhấn mạnh có một điều thôi. Trước hết là Đức Thánh Cha phân tách cái vấn đề là tại sao cái người luật sĩ luật lại lặp lại chính cái câu của Chúa Giêsu. Trong khi đó, phúc âm thánh Marco là phúc âm ngắn nhất, chỉ có 16 đoạn thôi. Còn phúc âm thánh Matthew tới 28 đoạn. Phúc âm thánh Luca 24 đoạn. Phúc âm thánh Gioan 21 đoạn. Phúc âm thánh Marco ngắn nhất. Mà phúc âm thánh Marco thì viết cái vắn tắt, vắn gọn thôi. Bây giờ lại phải mất giờ lặp lại cái vị luật sĩ lặp lại lời của Chúa Giêsu, nó làm gì? Nó giống như là double một. Thứ hai nữa là giống như là tiếng Việt hay tránh cái chữ điệp ngữ đó, văn chương mà cái điệp ngữ đó là nó nhạt. Thì Đức Thánh Cha đặt vấn đề như vậy thôi, tại sao cái vị luật sĩ này phải lặp lại lời của Chúa như vậy? Chẳng hạn như là nói ồ thầy nói quá hay, tuyệt vời, đúng thật đấy, cái lấy quá chi lý, tôi hoan hô. Vậy thôi đủ rồi, cái việc gì phải lặp lại nguyên những cái gì mà Chúa vừa mới nói rồi nhập lại giống như khen, phải lặp lại như vậy nữa. Anh thử Đức Thánh Cha nói vậy đó, nghĩa là vậy thì đâu là ý nghĩa của việc lặp lại này? Đấy, đấy, Đức Thánh Cha đi từ đó đó. Tại sao cần phải lặp lại? Đây, Đức Thánh Cha trả lời quá là hay, quá là hay, ít khi chúng ta nghĩ ra lắm nhé. Đức Thánh Cha nói trước hết đó, cái việc lặp lại này đó là một giáo huấn dạy cho chúng ta là những người đang lắng nghe đây này. cái việc lặp lại của người luật sĩ đó là một bài học dạy cho chúng ta đó, chứ không phải là chuyện thường đâu nhá, chứ không phải đồ bỏ đồ thừa, không có cần phải để ý tới, không có đâu. Thì cha nói đó là một bài học đấy. Tại sao? Đây, câu trả lời đưa lên cha, quá chí lý. Vì lời Chúa không thể được nhận lãnh như bất cứ một loại tin tức nào. Chúng ta thấy hay chưa? Lời Chúa không phải là đọc tin xong thôi. Biết tin, có vậy thôi mà. Đâu có gì đâu. Xong, chấm dứt, hết. Không, lời Chúa đâu có như vậy được. Giống hệt như có lần em nói cái anh cái chị đó, là chúng ta cứ mở phúc âm ra đọc, rồi thế mà không hiểu gấp sách lại, thế là xong, không có đọc nữa. Rồi đọc không hiểu đọc làm gì. Đấy, như vậy là chúng ta coi thường lời Chúa. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta tưởng là lời Chúa giống như ABC học trong mẫu giáo vậy, đọc đến đâu phải hiểu đến đó, trí khôn của chúng ta phải bằng trí khôn của Thiên Chúa, sao chúng ta kiêu ngạo vậy? Thấy không? Mà trong khi em cũng đã nói rồi, lời Chúa là ánh sáng, chứ không phải trí khôn chúng ta là ánh sáng. Phải đọc thì chúng ta mới hiểu được, chứ không phải là chúng ta hiểu rồi chúng ta mới đọc. Ánh sáng đâu phải trong trí khôn chúng ta đâu, ánh sáng phát xuất từ lời Chúa. Mà lời Chúa là ánh sáng thì mới soi sáng, chứ còn trí khôn chúng ta đâu phải là ánh sáng mà soi sáng cho lời Chúa. Lời Chúa soi sáng cho trí khôn chúng ta. Chúng ta thấy không? Đó, chúng ta cứ nghĩ ngược chiều. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải hiểu lời Chúa chúng ta mới đọc, còn không hiểu lời Chúa không đọc nữa. Kiểu như lời Chúa là cái gì mà nó khó hiểu như vậy, đại khái như vậy. Đó mới là lời Chúa. Bởi thế nên dù chúng ta không đọc nữa, khi đi lễ chúng ta phải thưa đi. Sau khi đọc phúc âm xong thì sau khi đọc bài đọc 1, bài đọc 2 xong, dù không hiểu chúng ta cũng phải, đó là lời Chúa. Thế thôi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự quan trọng của lời Chúa. Lời Chúa không phải giống như các tin tức. Do đó thì chúng ta không phải đọc xong rồi bỏ qua, đọc xong không mấy, thế là xong rồi đủ rồi. Không. Lời của Chúa cần phải được lặp lại. Đó, Đức Thánh Cha nói. Cần phải được làm thanh của mình. Cần phải được bảo toàn. Bởi thế nên các anh chị thấy không? Bây giờ đố các anh chị mà trích lại nguyên văn một cái câu nào mà bây giờ em thử hỏi coi. Đó. Đố lặp lại được đúng là một, thứ hai là đó ở đoạn nào rồi đấy, tịt ngay lập tức cái gì đấy. Vậy mà đòi cứ đọc xong cái bỏ đi, không có thèm lặp lại, không có cần đọc lại. Và chúng ta thấy không, chúng ta chia sẻ lời Chúa ở buổi chiều á, giờ kinh ban chiều á, chúng ta thấy không, năm nào cũng vậy, đọc đi đọc lại những cái bài phúc âm đó. Thế rồi đâu phải nó giống nhau đâu, đọc năm tới đọc nó lại khác rồi, có những tư tưởng khác rồi đấy. Bao nhiêu lần em chia sẻ thêm những cái mà năm ngoái khác, năm nay khác, nó là như vậy thôi. Lời Chúa phong phú vô cùng, chúng ta không thể hiểu được lời Chúa. Chúng ta thấy các thánh tông đồ ở với Chúa Giêsu 3 năm mà đâu có hiểu Chúa đâu, không hiểu. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới nói các thánh tông đồ trong bữa tiệc ly là thầy đi thì có lợi cho các con, nếu thầy không đi thì thần chân lý sẽ không tới với các con. Mà khi thần chân lý tới thì dẫn các con vào tất cả sự thật, có nghĩa là làm cho các con hiểu được lời thầy nói, thấy được cái mầu nhiệm của thầy. Chứ bây giờ thầy ở các con, thầy không có thể vào trong tâm hồn các con được, bởi vì thầy có xác thịt như các con đây, làm sao mà vô tâm hồn các con được, mà soi sáng cho các con, đánh động các con, làm cho các con hiểu được, soi sáng trí khôn các con. Chỉ trừ khi thầy về trời, thầy sai thánh xuống, thánh thần Chúa xuống, thánh thần là thần chân lý ở trong các con mới soi sáng cho các con, mới làm cho các con hiểu được thôi. Bởi thế nên khi mà chúng ta đọc thì chính lời Chúa đó mà chúng ta cởi mở đó, lời Chúa đó mới làm cho chúng ta hiểu được lời Chúa. Thánh Linh là đấng linh ứng viết lên lời Chúa đó đó, làm cho lời Chúa được mặc khải và viết thành lời Chúa đó đó. Cũng là Thánh Linh làm chúng ta hiểu được lời Chúa và sống lời Chúa mà thôi. Thế nên chúng ta thấy không, Đức Thánh Cha còn nói vậy nữa là các đàn sĩ đó, các đàn sĩ họ rất là hay, bởi vì họ sống đời khổ tu mà họ chỉ có lời Chúa với lại chiêm niệm thôi, mà chiêm niệm căn cứ vào lời Chúa, chứ chiêm niệm mà không có lời Chúa thì kiểu giống như là ngồi thiền á. Thiền để làm gì? Để cho tinh thần mình nó được thanh thoát, Nhưng mà thánh thoát đi đến chỗ nào? Đến chỗ không nghĩ gì hết. Đến chỗ mà bâng khuâng vậy thôi. Đến chỗ không không vậy thôi. Không. Đối với đời sống đan tu là họ sống lời Chúa. Họ chiêm niệm lời Chúa. Và khi mà họ đã đi đến bậc cao đó là họ thanh thoát tâm hồn, họ thanh thoát, họ siêu và họ kết hợp với chính Chúa. Chứ không phải chỉ có ngồi thiền không thôi. Đó, vì thế nên Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đó, ở trong cái cuốn Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng của Ngài, Ngài hoan ninh vấn đề là ngồi thiền. Hãy có chừng, không có là nó siêu thoát đi đến chỗ nào, nó không có mục đích gì hết. Nó chỉ gọi là thư giãn đại khái vậy thôi, nó là cái phương pháp tốt nhưng mà không có đạt được đến cùng đích, giống như khi tư hữu chúng ta mong muốn đó là siêu thoát để kết hợp với Chúa, chứ không phải để ở trong khoảng mông lung. Cho đó nên các đan sĩ đã dùng cái từ ngữ rất là táo bạo, Đức Thánh Cha nói, nhưng rất chính xác. Đó là cái gì? Lời Chúa cần phải được mớm lại, nhai lại. Thấy không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chữ mớm lại, nhai lại lời Chúa. Chúng ta có thể nói rằng chính vì quá bổ dưỡng mà lời Chúa cần phải được nhai lại, mớm lại nơi mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, trong trí khôn chúng ta, trong sức lực của chúng ta. Thiên Cha nhấn mạnh tại sao chúng ta phải nhai đi nhai lại lời Chúa. Bởi vì lời Chúa quá bổ dưỡng, quá bổ dưỡng. Như em vừa mới nói đó, năm nay chúng ta đọc lời đó, chúng ta thấy được cái điểm hay chỗ này. Năm tới chúng ta lại thấy điểm hay chỗ khác. Các anh chị mà đọc lại cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha 3 năm trước cũng cái bài này, các anh chị sẽ thấy nó khác. Mà cái bài năm nay Đức Thánh Cha lại nói khác. Tại sao vậy? Tại vì lời Chúa quá bổ dưỡng như Đức Thánh Cha nói thế này. Tao đã Đức Thánh Cha đâu có lặp lại những cái gì mà Ngài đã nói 3 năm trước đâu. Đâu có đâu. Năm nào cũng có những cái gì mới. Các anh chị cứ đọc lại những cái bài giảng về phục sinh của Đức Thánh Cha coi. Cùng bài phúc âm đấy mà mỗi năm nó đều khác hết. Tại sao vậy? Bởi vì lời Chúa quá bổ dưỡng, có phải thôi. Mà chúng ta cứ tưởng là chúng ta nhai phát thế là xong, nuốt vô hết, thế là lời Chúa xong rồi đó. No, không phải. Nếu vậy chúng ta coi thường lời Chúa rồi. Lời Chúa quá tầm thường, giống như là một lời quá dễ hiểu. Nghe cái biết ngay, chẳng cần gì nữa, xong hết. Vậy là lời Chúa cũng giống như mình thôi. Vậy thì Chúa không phải là Thiên Chúa nữa. Không phải Thiên Chúa nữa. Và cũng chẳng cần Chúa Thánh Thần nữa. Thì lời Chúa Thánh Kinh thì chúng ta coi giống như lời Mohammed, lời của Khổng Tử, lời của Phật Tổ vậy thôi. Chứ đâu phải lời Chúa Giêsu đâu. Hãy coi chừng. Hãy coi chừng, chúng ta đừng coi thường lời Chúa. Trước hết là ở chỗ chúng ta thấy không hiểu, chúng ta không đọc nữa. Chúng ta coi trí khôn chúng ta mới là ánh sáng chiếu soi lời Chúa, chứ không phải lời Chúa chiếu soi trí khôn chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta cho lời Chúa là ABC, chứ không phải là vấn đề là siêu phàm gì hết, không cần thánh linh, không cần gì hết. Nguy hiểm vô cùng nếu chúng ta có thái độ đó. Và như vậy lời Chúa cũng chẳng làm cho chúng ta lớn lên đâu. Và còn nguy hiểm nữa là khác, nhất là khi chúng ta cần cái gì quyết định, chọn lựa, lúc bây giờ chúng ta mới cuống lên. Ồ, không biết cái này phải làm sao cho nó tốt, cho nó đúng đây. Đấy, lúc bây giờ chúng ta biết được lời Chúa như thế nào. Bởi vì chúng ta đâu sống lời Chúa đâu. Đâu có hiểu lời Chúa đâu. Do đó nên khi mà chúng ta cần đến lời Chúa để soi sáng cho chúng ta thì chúng ta tịt. Do đó nên Đức Thánh Cha mới khuyên chúng ta là Chúa không cần lắm những nhà dẫn giải thánh kinh khôn ngoan. Cho bằng người tìm kiếm các tâm hồn đơn sơ dễ dạy, biết đón nhận lời của người để cho mình được biến đổi nội tâm. Đó là lý do tại sao rất cần phải làm quen với phúc âm. Ngài luôn luôn khuyên em dịch chỗ này cả chục lần rồi các anh chị ạ. Ngài nói là luôn luôn phải có một cuốn phúc âm vào túi, mang theo mình, để đọc đi đọc lại. Thì bây giờ chúng ta thật sự không có cần phúc âm vào túi nữa. Chúng ta có handphone đây này, có mobile phone này, trong thứ mình to trong đó đó. Bật lên bất cứ lúc nào chúng ta đọc. Có phải thôi. Để say mê phúc âm. Trời, Đức Thánh Cha dùng cái chữ say mê phúc âm. Khi chúng ta làm như thế thì Chúa Giêsu, lời của Chúa Cha đi vào lòng của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta say mê phúc âm rồi đấy, thì phúc âm đang ở trong chúng ta rồi. Chính Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa ở trong chúng ta. Bởi vì chúng ta say mê lời Chúa. thì lời Chúa ở trong lòng chúng ta rồi. Chính khi chúng ta ham ước lời Chúa, mong muốn đọc lời Chúa và say sưa đọc lời Chúa thì lời Chúa ở ngay lòng chúng ta đó. Nếu không có lời Chúa, chúng ta không thể say mê như vậy được, đúng không? Vậy thế Đức Thánh Cha nói là khi chúng ta làm như thế đó, có nghĩa là say sưa đọc lời Chúa đó, thì Chúa Giêsu, lời của chúng ta đi vào lòng của chúng ta. Người trở nên thân mật với chúng ta và chúng ta sinh hoa kết trái trong người. Quá đúng các anh chị ạ. Khi Chúa Giêsu ở trong chúng ta, lời Chúa chiếm đoạt chúng ta, lời Chúa soi sáng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ dàng lắm các anh chị ơi. Mỗi khi chúng ta cần phải chọn lựa, chúng ta biết ngay là cái gì khôn ngoan, chúng ta trở nên khôn ngoan lạ thường. Chúng ta biết cái gì, đâu là giả, đâu là thật, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu. Bởi vì sao vậy? Lời Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta thấm lời Chúa rồi. Lời Chúa soi sáng cho chúng ta. Chúng ta biết ngay thì là chân tướng của Satan. Chân tướng của những cái thành phần mà Kitô giả, tiên tri giả. Dù họ có làm phép lạ đi nữa, dù họ có trừ quỷ đi nữa. Nếu mà họ không phản ảnh tinh thần phúc âm, lời Chúa, gương của Chúa thì không phải từ Chúa. Nếu họ không tuân phục như Chúa Kitô, nếu họ không khiêm nhượng như Chúa Kitô, nếu họ không yêu thương như Chúa Kitô thì vứt đi hết, thì là Satan hết, có vậy thôi. Dù họ làm được phép lạ, dù họ trừ quỷ, dù họ nói được tiếng lạ, bất cứ một cái gì, nếu họ bất tuân phục, nếu họ gây chia rẽ, nếu họ không thương xót người khác, vân vân, đại khái như thế là chúng ta biết ngay là những con người đó, con người này, thì cái đó phải có chính lời Chúa giúp cho chúng ta, mới chúng ta mới biết được cái đó, để mà chúng ta đề phòng chúng ta và giúp cho nhau tránh khỏi những cái nguy hiểm như vậy. Và Đức Thánh Cha còn nói tiếp, chúng ta đọc bài phúc âm hôm nay thôi vẫn chưa đủ nha. Đấy, Đức Thánh Cha áp dụng đó, áp dụng rất là thực tế đó. Mà còn phải ý thức rằng chúng ta cần kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân nữa. Nếu không thì chúng ta đọc xong, có gì đâu, Chúa khuyên chúng ta là hãy mến Chúa yêu người ấy mà, có vậy thôi hết. Không, đọc thôi chưa có đủ, mà còn phải ý thức rằng, Chúa dạy chúng ta điều đó, mà chúng ta đã làm chưa vậy? Mà chúng ta đã sống tới đâu rồi? Đấy mới là nghiền ngẫm lời Chúa, mới là áp dụng lời Chúa, mới làm cho lời Chúa nó trở thành hiện thực. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là giới răn này, một đại giới răn, cần phải được âm vang nơi chúng ta, có nghĩa là làm chúng ta suy nghĩ và chúng ta kiểm điểm. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, cần phải được đồng hóa với chúng ta, tức là cần phải trở thành tiếng nói của lương tâm chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta thật sự sống lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa, thì lời Chúa sẽ trở thành tiếng của Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta. Và cuộc đời chúng ta sẽ trở thành cái gì đây? Đây, Đức Thánh Cha nói rất là hay. Nhờ đó mà từng người chúng ta có thể trở thành một, nghĩa là dịch giả đó, đại khái như vậy, một dịch giả sống động, khác biệt và nguyên tuyệt. Khi chúng ta đã sống lời Chúa phản ảnh trên chúng ta, thì đấy, cuộc đời chúng ta chính là chuyển dịch lời Chúa. Từ ở trong chữ nghĩa, trong phúc âm, trong sách, trở thành đời sống. Hay không? Ủa, cái tư tưởng này quá hay của Đức Thánh Cha chứ. Nhờ đó mà từng người chúng ta có thể trở thành một thứ chuyển dịch, sống động, khác biệt và nguyên tuyệt, chứ không phải chỉ là một thứ nhại lại thôi. Và Đức Thánh Cha nói đến đời sống các thánh đó. Thánh nào cũng khác nhau hết, không thánh nào mà không sống lời Chúa, nhưng mà đều khác nhau, nhưng mà cũng nhờ lời Chúa, từ lời Chúa và tỏ lời Chúa ra thôi. Hay vậy, tuyệt vời. Do đó mỗi thánh, chúng ta thấy các thánh viết lại phúc âm không? Đó, đôi khi thánh này viết chỉ có bằng này thôi, thánh kia viết thêm, rồi đôi khi nó khác nhau một tí, nhưng mà cũng tỏ ra là mầu nhiệm của lời Chúa, cũng đưa đến cái mặc khải thần linh Chúa muốn tỏ mình ra thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Chỗ này Đức Thánh Cha so sánh tuyệt vời. Bởi thế nên thôi, cuối cùng thì chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để xin Đức Mẹ nhé. Xin Trinh Nữ Maria, nơi Mẹ lời Chúa đã hóa thành nhục thể, dạy cho chúng ta biết đón nhận lời hằng sống của phúc âm trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Rồi, đấy là những cái gì mà em xin đọc cho các anh chị nghe về cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 31 thường niên 5B hôm nay, kèm theo những cảm nghiệm của em và tất cả những gì mà chúng ta cần để ý, đó là chúng ta hãy nghiền ngẫm lời Chúa. Đừng coi lời Chúa như là cái gì mù mịt, cần trí khôn chúng ta soi sáng cho, chứ không phải lời Chúa là ánh sáng soi sáng cho chúng ta. Và cũng đừng coi lời Chúa là giống như là một cái tin tức dễ hiểu, giống như là lớp mẫu giáo vậy, chúng ta đọc xong rồi chúng ta bỏ đi, không có cần phải suy nghĩ thêm, không có cần đến Thánh Linh. Coi lời Chúa giống như lời của một giáo tổ thuần nhân loại nào đó, chứ không phải là của một vị Thiên Chúa siêu phàm, mầu nhiệm không thể nào có thể hiểu thấu, dù người tỏ mình ra mà thiếu Thánh Linh là thần chân lý của người. Do đó nên chúng ta hãy trân trọng lời Chúa, đọc đi đọc lại, để cho lời Chúa được đồng hóa với chúng ta, và nhờ đó chúng ta mới có thể chuyển dịch lời Chúa từ trong các phúc âm, trong Thánh Kinh là toàn bộ chữ nghĩa, trở thành sống động nơi cuộc đời của chúng ta, làm cho người khác qua chúng ta nhận biết Chúa Kitô mà được sống và sống viên mãn. Đúng như Chúa đã nói, lời của Thầy nói với các con là thần linh và là sự sống. Amen.
Lời Chúa, lời công chính là đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, cùng Chúa con đã sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban. Và giờ đây con hân hoan thưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.